Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, nếu chúng ta để ý đó, tin mừng đó, luôn luôn là những cái câu chuyện rất là kịch tính. Câu chuyện tin mừng nó kịch tính lắm, kèm theo cái giọng đọc của tôi đó thì là càng kịch tính thêm. Đầu lễ tôi đứng ở cuối nhà thờ để mà gặp gỡ các bạn trẻ, thì có một anh chị đến gặp tôi bảo rằng là cha ơi, mỗi lần đi lễ mà gặp cha là thấy vui rồi. Tôi cũng nói với anh chị rằng là gặp các anh chị, gặp các bạn trẻ đến nhà thờ tôi cũng rất vui, dâng lễ mà chẳng có ma nào đến thì là buồn lắm. Thế nhưng ngày hôm nay đầu tháng cũng có một nỗi buồn. Các bạn ấy bảo nỗi buồn gì vậy cha? Nỗi buồn là cái bao thư các bạn cầm ở trên tay đó. Lễ đầu tháng nào cũng có cái nỗi buồn đấy cả. Thế nhưng có lẽ niềm vui Chúa Hiển Linh sẽ là gấp bội phần so với cái bao thư mà chúng ta phải chia sẻ cho hội đồng mục vụ ngày hôm nay. Các bạn trẻ thân mến, người ta bảo rằng là một người đàn ông thành công đó thì đằng sau lưng đó lúc nào cũng có là một người phụ nữ, và đương nhiên là ngược lại, những người phụ nữ thành công thì cũng có một bóng chồng đứng ở phía sau. Thế thì để chúng ta có được ngôi thánh đường sạch sẽ như thế này, để chúng ta có những cái chỗ ngồi rất là tươm tất, trưng bông trưng hoa, rồi trật tự an ninh để chúng ta tham dự một thánh lễ soi sáng, chắc chắn là không thể không có sự hiện diện của hội đồng mục vụ, mà đứng đầu là ông chủ tịch hội đồng mục vụ. Xin cho một tràng pháo tay để chào đón ông chủ tịch hội đồng mục vụ. Ngày hôm nay tôi mời ông đến đây để chia sẻ một chút với các bạn, với cộng đoàn và đặc biệt là giới trẻ. Không biết là ông đi đâu mất rồi. Mời ông Chánh tiến ra trước cung thánh. Kính thưa cộng đoàn, chắc chắn là nhiều bạn trẻ ở nhiều nơi. Mời ông tiến lên cao lên cho nhiều mà người chiêm ngưỡng ở trên lầu người ta cũng chiêm ngưỡng luôn. Nhiều người giáo xứ thánh lễ 7 giờ đã có rất là nhiều người ở xa, vì thế ngày hôm nay chúng ta chính thức được chiêm ngưỡng dung nhan của ông chủ tịch. Ông lại gần đấy. Ông ấy, ông còn ngại. Ông chủ tịch hội đồng thân mến, ông giới thiệu về tên tuổi cho cộng đoàn được biết, ông có thể.
Kính thưa cha quản đốc, kính thưa cộng đoàn cũng như các bạn trẻ, hôm nay rất là vinh dự được cha quản đốc mời ra đây để gặp gỡ cộng đoàn lần đầu tiên. Con xin giới thiệu, con là Đàm Minh Nguyễn Văn Đích, công tác là giáo viên trường tiểu học Hoàng Văn Thụ và hiện nay là chủ tịch hội đồng mục vụ của giáo xứ Đa Minh Ba Chuột.
Chúng ta chào mừng ông. Ông là Đa Minh Nguyễn Văn Đích, là giáo viên tiểu học. Xin hỏi một câu tế nhị là năm nay ông bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ thưa cha, con sinh năm 1953. Tính đến bây giờ thì là con được 57 tuổi. Còn 3 năm nữa thì con về hưu rồi.
Còn 3 năm nữa là về hưu. Vậy thì ông đã có bao nhiêu năm ở trong ngành giáo dục?
Dạ thưa cha, con công tác trong ngành giáo dục từ năm 1972 vào cuối năm. Con công tác tại trường Tiến Đức, tức là trường giáo xứ Vinh Sơn 3 bây giờ, rồi sau đó chuyển về trường Lê Văn Sĩ. Hiện tại là chuyển về công tác tại trường Hoàng Văn Thụ, khu Đệ Nhất khách sạn.
Tức là một người giáo viên được bao nhiêu năm rồi nhỉ? 72 đến bây giờ.
Thưa cha, từ năm 72 đến bây giờ là cũng là ba mấy năm rồi.
Ba mươi mấy năm làm trong nghề giáo viên. Ông nói đôi chút về gia đình của ông được không? Gia đình ông có mấy người?
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, thì gia đình tụi con thì cũng chỉ có 4 người, vì mỗi người gia đình chỉ có 2 con, và con có một nam và một nữ. Nữ thì bây giờ cũng đã thành đạt, hiện nay đã có 2 cháu ngoại. Còn con trai con thì được Thánh Mắt Tin Thương thì cũng đang du học ở bên Canada.
Ông có 2 người con, người con gái đã lập gia đình, người con trai hiện nay đang là du học. Chắc chắn là du học thì tốn kém rất nhiều. Hỏi một câu nữa, trong gia đình của ông ai là trụ cột về kinh tế hay lo lắng trong đời sống gia đình?
Dạ thưa cha, thì đối với tụi con thì vợ con cũng là một giáo viên, trước đây là giáo viên mẫu giáo. Thì nói về kinh tế thì đương nhiên thì cái chủ chốt là vợ con, nhưng mà tất cả đều cùng chia sẻ, đều cùng hưởng tất cả những cái gì mà hai vợ chồng kiếm được trong cái nguồn thu hoạch hàng ngày và hàng tháng.
Ông Chánh chắc là khiêm tốn. Trong gia đình của ông là ông làm nghề giáo viên và cũng là trụ cột kinh tế của gia đình. Vậy thì ngày hôm nay câu hỏi chính thức được đặt ra với ông đó: ngôi sao nào đã dẫn ông từ nhà đến nhà thờ Ba Chuông này để trở thành người phục vụ cho giáo xứ Đa Minh Ba Chuông này? Ông có thể chia sẻ với cộng đoàn, đặc biệt với các giới trẻ rất là bận rộn của ngày hôm nay.
Vâng, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn cũng như là các bạn trẻ, Thì khi mà tuổi còn niên thiếu thì con cũng đã gần bàn thờ với cương vị là một cậu lễ sinh của giáo xứ Vinh Sơn Ba nằm trên đường Phạm Văn Hai. Sau đó lớn lên phụ trách một đoàn thiếu nhi thánh thể với là sứ đoàn trưởng của thiếu nhi cho đến năm 1975. Thì các đoàn thể lúc bây giờ là không hoạt động nữa, mọi người lo công ăn việc làm, rồi con có gia đình, rồi sau đó con công tác trong ngành giáo dục. Đến năm 1994 thì con gia nhập giáo xứ Đa Minh Ba Chuông với tư cách là giáo dân mà thôi. Rồi đến năm 2005 thì giáo họ mới mời con ra để tham gia công tác. Thì chính vợ con có nói như thế này: tuổi anh thì cũng còn sức, cho nên anh tham gia một cái công tác gì cho giáo xứ đi. Thì đúng ra thì ở nhà thì vợ con cũng thấy con nghêu ngao ca karaoke, thấy giọng hát cũng được, thế bảo thôi cho vào ca đoàn thánh gia. Thế thì đang dự định vào thì hôm đó thì giáo xứ lại cần tuyển các tông đồ rửa chân. Thì bác Thái, tức là bác đến nói là bây giờ thôi anh tham gia công tác rửa chân đi, rồi sau đó rồi tham gia công tác giáo xứ. Thì cũng dịp này thì vợ con nói là thôi anh tham gia đi. Thế thì con cũng tham gia công tác rửa chân xong rồi thì anh em lại bầu con làm trưởng của cái nhóm tông đồ. Thì con sẽ phân phụ trách là trực trật tự ở ngoài cổng và đồng thời thu xếp những cái ghế mà cộng đoàn ngồi cho đến bây giờ. Rồi chúng con thì chỉ trông chờ vào Thánh Martin, và con của con cũng trông chờ vào Thánh Martin. Thánh Martin cũng đã ban cho rất nhiều ơn cho gia đình chúng con. Thì một cái năm 1906 thì bầu hội đồng mục vụ mới, thì con cũng chẳng biết làm sao mà anh chị em lại bầu con trong cái hội đồng mục vụ. Rồi từ hội đồng mục vụ bầu vào trong ban thường vụ, rồi thường vụ để lên ngay trên chủ tịch hội đồng mục vụ. Thì lúc bây giờ con có đa đài thánh Đức Mẹ, mà lúc bây giờ Đức Mẹ La Vang á, thì con xin như thế này: nếu theo ý mẹ thì mẹ sẽ giúp con, vì khả năng của con vừa đi dạy học vừa lo giáo xứ mà vừa lo gia đình chắc con lo không nổi, nếu mẹ thì mẹ giúp con. Thế thì công việc thì giáo xứ thì các anh chị cũng đã biết là mỗi ngày một hoạt động, một thăng tiến và nhiều hoạt động, do đó mà con lại phải làm nhiều cho giáo xứ. Thì vợ con lại nói như thế này: anh tham gia giáo xứ thì anh cũng phải dành thời gian cho các em học sinh, đừng bỏ bê nó, anh phải dạy cho đàng hoàng ảnh hoi. Thế thì việc nhà trường thì thực sự mà nói thì đến bây giờ là rất là hoàn hảo rồi, không có gì phải trách móc cả. Việc giáo xứ thì như là các bạn trẻ cũng đã thấy, cho đến bây giờ thì cũng chưa nghe được cái ý kiến gì mà phản hỏa về cái công tác nữa. Nhưng còn gia đình thì thưa cha và các anh các chị như thế này, là các bữa ăn thì thường thường là ít khi nào mà cùng ăn với gia đình vào cái ngày chủ nhật hết, nhất là tối thứ bảy bao giờ cũng ăn sau, và có hôm chẳng ăn nữa vì tiệc tùng nhiều quá cho nên nó mất mát đi một cái gì đó. Nhưng cái việc sắp xếp như thế này thì phải nói là có bàn tay Thiên Chúa, bàn tay của Đức Mẹ sắp xếp, chứ còn khả năng con có không thể nào sắp xếp được như vậy. Có lúc con nghĩ là như thế này, là một ngày nào đó vợ con nói rồi, rồi anh ở trong nhà thờ đi, rồi anh mang chăn mùng và ngủ trong tu viện đi. Mà nếu con vào đây thì chắc chắn là các cha anh không cho con tu, không giờ con đi đâu. Nhưng mà sự việc không xảy ra như thế, và có Đức Mẹ và Thánh Martin hỗ trợ cho con.
Chúng ta cho một tràng pháo tay. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta thấy là một ông chủ tịch hội đồng vừa phải lo cho nhà trường tiểu học, vừa phải lo cho gia đình, và dành rất nhiều thời gian để phục vụ cho giáo xứ. Rất nhiều bạn trẻ nói với tôi thế này: cha, để khi nào con ổn định nhé, ổn định công việc, ổn định công ăn việc làm, để con đến con phục vụ cha, phục vụ nhà thờ. Tôi nghĩ chẳng biết đến bao giờ chúng ta mới ổn định. Có lẽ chúng ta cần một ngôi sao để mà dẫn đường chỉ lối. Ông Chánh nói rằng là ngay từ thuở nhỏ đã được giao và cha mẹ dẫn đến nhà thờ. Ngôi sao lớn nhất đó là ngôi sao vợ, đã soi lối cho ông vào trong nhà thờ này, và ông đã trở thành hội đồng mục vụ. Và ông Chánh thân mến, thời gian có hạn, tôi hỏi ông một câu cuối cùng thôi. Ông có điều gì muốn nói với các bạn trẻ, chia sẻ với các bạn trẻ, những người rất vất vả, bận rộn và không có thời gian để đến nhà thờ? Điều cuối cùng ông muốn nói.
Vâng, thì con cũng xin ngắn gọn là hôm nay được cha xứ cho phép chúng con để mà quyên góp, thì con muốn có tiền, và con muốn xin các anh các chị cũng như cộng đoàn hỗ trợ cho hội đồng mục vụ. Vì ngoài những chi phí lớn thì là hội đồng vụ phải phụ trách các cái nhang đèn, các đại đức mẹ Thánh Martin và các thánh tự đạo, và phụ trách trông coi cái nghĩa trang của giáo xứ và tổ chức cho anh chị em đi viếng nghĩa trang vào hàng năm, và đồng thời các nghi thức như là lễ vật vào các nghi thức lớn ấy, thì cái chi phí thì nó cũng tương đối khá. Rồi thăm hỏi toàn thể thì cũng nhân đây thì cha hỏi con mới nói, nhưng đúng là con cũng chẳng nói, nhưng mà xin cha và cộng đoàn hỗ trợ cho hội đồng mục vụ chúng con để chúng con có một cái kinh phí để hoạt động cho một năm học, một năm của giáo xứ, tức là năm 2010.
Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay để ủng hộ tinh thần của ông chủ tịch hội đồng mục vụ, cùng hết lòng cảm ơn ông. Kính thưa cộng đoàn, ông rất thực tế và cũng rất khiêm tốn vì không dám lấy mình làm mẫu gương cho các bạn trẻ để mà hy sinh công việc nhà, công danh sự nghiệp để phục vụ nhà thờ. Ông chỉ xin là một sự ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất để ông tiếp tục phục vụ giáo xứ và cũng là phục vụ cho chính chúng ta thôi, được tốt đẹp hơn. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời này chúng ta cần một ngôi sao để dẫn đường chỉ lối. Ngày hôm qua khi chia sẻ đó, tôi có câu chuyện này. Tôi có hỏi một số bạn, tôi bảo rằng là tôi được nghe người ta đồn thế này, Bác Hồ của chúng ta đó, Bác Hồ của chúng ta, cái này là chuyện đồn thôi nha. Bác Hồ của chúng ta đó, trong lúc hấp hối đó, ông ta xin gặp linh mục và được rửa tội, được rửa tội có tên Thánh đàng hoàng. Tôi nghe tôi cũng ngỡ ngàng lắm. Rồi người ta còn nói cho tôi thế này nữa, rằng là sau biến cố 11 tháng 9 đó, tương ra biết là mở đất nước Mỹ khủng bố như vậy đó, thì trùm khủng bố Osama Bin Laden cũng đã nhận ra cái tội ác của mình, và ông ta có một tâm nguyện gặp Đức Giáo Hoàng để xin được ơn tha tội. Kính thưa cộng đoàn, tôi nghe tôi cũng ngỡ ngàng lắm. Có lẽ chỉ là tin đồn, không biết là các bạn trẻ có tin không. Nếu ai đó nói với chúng ta điều này, chúng ta có tin không? Một cái người vô thần người ta có thể vào đạo được không? Một cái người chống đối sự thật người ta có thể vào đạo được không? Thế nhưng ngày hôm qua khi hỏi cái câu này đó, thì một em lễ sinh nó giơ tay, nó bảo thưa cha con tin điều ấy xảy ra. Thế tôi mới hỏi là làm sao mà con tin. Nó kêu là cách đây mấy năm khi con mới vào lễ sinh đó, thì có một tối kia 11 giờ đêm rồi, cha xứ gọi điện thoại kêu là Thảo, có gì vậy cha, con vào nhà thờ để giúp lễ ngay. Lễ gì vậy cha? Lễ an táng trong một trường hợp rất đặc biệt, đó là một người vô thần gạo cội. Thế nhưng mà trước khi lìa đời, ông ta chăn trối lại là tôi muốn được vào đạo và cho tôi vào nhà thờ để cử hành nghi thức. Và chính vì cái lời chăn trối ấy, tất cả các quan chức phải vào nhà thờ để cử hành thánh lễ cho ông ấy. Thế thì nó bảo là một người như thế mà người ta còn vào đạo thì tất cả những người kia cũng có thể. Kính thưa cộng đoàn, lời nói của chú bé lễ sinh ấy cũng làm cho tôi suy nghĩ lắm. Bài đọc ca, ban hợp xướng hát thế nào? Lạy Chúa, sẽ đến ngày muôn dân nước phải quy phục Ngài. Đấy! Nếu chúng ta không tin một ngày kia một cái tay tội đồ nó trở về với Chúa đó, là chúng ta coi thường quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta coi thường quyền năng của Thiên Chúa. Cần một ánh sao là sẽ dẫn lối đưa đường. Để tin một ngày hôm nay chúng ta thấy thế nào. Không chỉ là một vua ngoại đạo đâu nha. Ba ông vua ngoại đạo cỡ như là mấy ông tướng Ả Rập đó, gọi là Iraq Hồi giáo đó. Vậy mà ba vị vua ấy cũng tiến đến để quỳ lạy thờ lạy Hài Nhi Giê-xu. Quá là lạ, vô cùng lạ. Chính vì thế còn một ánh sao dẫn lối đưa đường, và ánh sao ấy người ta cũng gọi là sao lạ, một ngôi sao lạ, và cái người đi theo cái ánh sao ấy còn lạ lùng hơn nữa. Thế thì tiếp tục hành trình của ba vua, chúng ta thấy rằng ba ông ta đi đâu? Ánh sao ấy dẫn ông ta đến, dẫn ba vua đến kinh thành Herode, dẫn đến kinh thành Herode. Vậy thì Herode này là ai? Herode như tháng trước chúng ta đã biết, ông ta là một vị vua độc ác và mưu mô. Và chúng ta thấy các khanh cứ đi dò hỏi tường tận đi, Hài Nhi ở đâu, để chấm cũng đến để triều bái người. Thế nhưng mà chấm mà đến thì chấm giấu con dao sau lưng, làm một nhát một là chết ngay. Đấy, một ông vua hết sức là độc ác. Thế nhưng mà cũng chính nhờ vị vua này, chính nhờ cái vị vua độc ác này mà lần đầu tiên ba ông vua ngoại giáo lại được lắng nghe tin mừng. Tôi đọc tới đoạn này tôi cũng ngỡ ngàng lắm. Cũng chính nhờ ba cái ông vua độc ác này. Thế thì ba vị đạo sĩ của chúng ta tiến đến hỏi vua, vua Herode thân mến, vua người Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu? Nghe thế này mấy ông ấy giấu giếm cái bàng hoàng sợ hãi ở trong lòng. À, giống như là tôi đang làm giám đốc chẳng hạn, bỗng dưng có một anh nhân viên trẻ nào đó tài năng và có nguy cơ đề bạt lên làm giám đốc. Bắt tay thì bắt tay, trong lòng mình là bắt đầu sóng biển này, biển sóng đừng xô tôi mà xô cái anh đó. À. Tôi nói nhanh vì tôi thấy gần hết giờ rồi, tôi làm cho tôi mệt. À thôi, tôi chỉ muốn nói thế này. Chính Herode một vị vua độc ác lại là cơ duyên cho ba vị vua này mở sách tin mừng ra. À, chúng ta thấy Herode nói mở sách tin mừng ra, mở kinh thánh ra xem vua người Do Thái ở đâu. Và cũng chính nhờ cuốn tin mừng, chính nhờ kinh thánh mà người ta chỉ đích xác tại Bethlehem. Tại Bethlehem, đấy là vị vua của người Do Thái mới sinh sẽ là chào đời. Kính thưa cộng đoàn, đấy, ánh sao dẫn ba vua tới Herode, và từ Herode ánh sao ấy trở thành cuốn tin mừng mở ra đưa họ tới nơi đích xác đó. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời này chúng ta cần một ánh sao. Thánh Phaolô bảo là anh em hãy trở thành những ngôi sao, hãy giữa bầu trời đêm anh em hãy là những ngôi sao để dẫn lối đưa đường cho người khác. Tôi kể tiếp một câu chuyện nữa. Ngày hôm thứ Sáu vừa rồi đó, các bạn trẻ biết đó là ngày Tết Tây đúng không? Thế nhưng ngày đó ở giáo xứ Ba Chuông của tôi, ở chúng ta đây, có một thánh lễ rất cảm động. Thánh lễ ấy nhớ lại câu chuyện tình, nhớ lại một câu chuyện tình rất đẹp. Có một cô bé xinh đẹp và giỏi giang, rất giỏi giang và tốt lành, thế nhưng ngoại đạo. Cũng rất có thể là vì cô ấy tốt lành, sống công minh chính trực mà Chúa cho cô ấy yêu một người công giáo. Cô ấy tên là Giang và anh ấy tên là anh Trung. Tôi cũng đã được thân hạnh biết anh chị ấy, và nhà thờ Ba Chuông của chúng ta cũng được diễm phúc dây đạo cho cô bé này. Thế thì hai anh chị yêu nhau thắm thiết, và cũng chính nhờ ngôi sao là cái người yêu của mình đó, cô Giang này nhận biết Thiên Chúa và đi học đạo. Tình yêu nảy nở càng ngày càng lớn. Cô ấy bảo là tạ ơn Chúa cho ban cho con anh Trung, và nhờ anh Trung con cũng biết được Chúa. Điều này cũng rất dễ hiểu phải không? Tất cả các bạn trẻ, đặc biệt là ngoại đạo, con đường hôn nhân vẫn là con đường nhiều nhất để đưa các bạn ngoại đạo về với Chúa. Thế thì vào tháng 9 năm ngoái, trong niềm hân hoan rạng ngời, kinh thành Ba Chuông vui mừng chào đón một cô thiếu nữ trở thành con cái của Thiên Chúa. Cô ấy được rửa tội trong niềm vui của tất cả các thầy, các cha cũng như là các thầy cô. Thế thì sau khi rửa tội thì là tính đến hôn nhân, anh chị ấy tính đến hôn nhân, tức là ra riêng là sẽ đám cưới. Vào ngày Tết Tây năm ngoái, trên đường thì yêu nhau mà, thế thì những dịp đó nghỉ ngơi phải đến thăm nhau. Trên đường anh Trung này đi đến thăm người yêu, và khi gần đến nhà người yêu thì một chiếc xe tải cán chết anh ấy. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta cho một tràng pháo tay để chào đón cô bé ấy, chính là cô Giang đang hiện diện ở nhà thờ này. Nhiều bạn trẻ sẽ cảm thấy ngỡ ngàng. Ngôi sao ấy dẫn đường cho con vào đạo, con rửa tội và biến cố kinh khủng ấy xảy đến. Con có thể nói cho các bạn trẻ biết, khi mà nghe tin anh ấy bị tai nạn chết, tâm trạng của con thế nào?
Dạ, con thưa cha và kính chào tất cả cộng đoàn. Khi mà sự việc xảy ra, con cũng rất là hụt hẫng, không biết như thế nào. Nhưng mà trên đường khi mà con từ nhà để lên tới bệnh viện, vì anh đã được một người đi đường đưa anh tới bệnh viện, và người đó đã gọi điện báo cho tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà khi mà gọi cho 8 người rồi, chẳng ai nhận ra hết, chẳng ai nhận ra số điện thoại đó, và cũng chẳng ai là biết cái số điện thoại đó là của anh Trung, bạn con. Và đến người thứ 9 thì anh ấy mới gọi ngay cho một cô em gái của anh Trung, và cô em gái hiện đang ở Mỹ. Và kế tiếp nữa là gọi cho con. Khi con nghe, con cũng không biết như thế nào, không biết diễn tả như thế nào. Và trên đường đi, con cứ nghĩ là chắc là anh ấy không sao. Anh ấy chỉ là bị tai nạn nhẹ thôi, chứ con không nghĩ là anh ấy bị quá nặng và đã chết. Thì chết khi khuya của ngày Tết Tây, tức là bước qua ngày 2 Tây rồi. Rất là hụt hẫng, nhưng mà vì một động lực của Thiên Chúa đã ban tới cho con.
Kính thưa cộng đoàn, chắc là chị Giang cũng khó diễn tả được cảm xúc lắm à. Nếu mình lâm vào tình cảnh của chị, mình cũng khó lắm. Thế nhưng một điều còn kỳ diệu hơn nữa, sau biến cố cái chết của người yêu à, cha chỉ muốn hỏi con rằng là động lực nào để cho con tiếp tục đến nhà thờ khi ngôi sao là người yêu của con không còn nữa.
Dạ, thưa cha, vì khi mà biết được anh ấy đã mất rồi, trong lúc đó thì ở đây con, gia đình con cũng chẳng có ai hết. Ba mẹ thì ở nước ngoài. Con ở đây con cũng rất là xúc động, rất là ngỡ ngàng, không biết là bây giờ mình phải làm như thế nào và mình phải làm sao. Và không có gia đình ở đây. Sau đó thì chỉ trông nhờ vào gia đình của anh Trung. Và chính vì tình yêu của anh ấy và tình yêu của con dành cho anh ấy, cho nên con mới có mặt tại nhà thờ cho tới bây giờ. Và Thiên Chúa là một cái động lực, là một cái nguồn động lực rất lớn để cho con được được đến với Chúa.
Cộng đoàn hết lòng cảm ơn con nha. Con về chỗ. Kính thưa cộng đoàn, sẽ đến lúc tất cả những ngôn ngữ của chúng ta không diễn tả được hết những gì chúng ta muốn nói. Thế nhưng điều tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn rằng, cuộc đời này chúng ta cần một ánh sao, cần một ánh sao để dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta cần cha mẹ. Khi chúng ta lớn, chúng ta cần những dấu chỉ này, dấu chỉ khác. Và Thiên Chúa có dùng mọi hoàn cảnh, bất cứ hoàn cảnh nào đối với những ai tin tưởng vào Chúa. Chúa có thể dùng một người tội lỗi, Chúa có thể dùng bất cứ hoàn cảnh nào. Vì thế mà Thánh Phaolô bảo đó, trong mọi hoàn cảnh chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa. Tất cả là hồng ân, tất cả là hồng ân đối với những ai tin tưởng vào Ngài. Và số phận của ngôi sao là sẽ là thế nào? Số phận của ngôi sao là sẽ đến lúc phải lụi đi. Số phận của ngôi sao là sẽ đến lúc phải lụi đi. Chúng ta chắc chắn là còn nhớ hình ảnh của Gioan Tẩy Giả của chúng ta. Chúa Giêsu bảo ông ta là một ngọn đèn cháy sáng và muôn dân đã vui hưởng một thời gian. Thế nhưng sẽ đến lúc ngôi sao ấy, ánh sáng ấy, tôi phải lụi đi để người được lớn lên. Tôi phải lụi đi để người được lớn lên. Hình ảnh của Gioan Tẩy Giả cũng rất để chúng ta phải suy gẫm. Ông ta là người đã từng giới thiệu Chúa cho mọi người, giới thiệu Chúa cho mọi người, làm chứng cho Chúa. Người đứng sau tôi đây này là Đấng Mêsia đó, tôi không đáng để cởi quay dép cho người. Thế mà một lần kia Hê-rô-đê bắt tống Gioan Tẩy Giả của chúng ta vào ngục. Rồi từng ngày trôi qua trong ngục tối, không còn thấy gì cả. Chính Gioan Tẩy Giả của chúng ta cũng lung lạc. Ông ta liền mời các đệ tử của mình lại, nói rằng là chúng con lại gặp ông Giê-xu, hỏi ông Giê-xu rằng là thầy có phải là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải chờ đợi một cái gì đó khác. Đấy, chúng ta thấy đấy, cuộc đời này chúng ta cần có những ngôi sao dẫn đường chúng ta đến với Chúa. Nhưng sẽ đến lúc Chúa lấy đi ngôi sao ấy để chính mình đối diện với Hài Nhi Giê-xu, để chính mình phải đối diện với Chúa. Chúng ta vào đạo, chúng ta vào vì người yêu. Thế nhưng đến lúc nếu chúng ta cứ vịn vào người yêu đó, nói như thế này ra các bạn đừng có nói nó gở nha, nếu cứ vịn vào người yêu sẽ có ngày Chúa lấy người yêu mình đi luôn. À, để cho chúng ta đối diện trực tiếp với Ngài. Ba vị vua ngày hôm nay được tin mừng chỉ đến đích xác tại Bethlehem. Và khi đến Bethlehem, vai trò của ngôi sao là đã hoàn tất. Và lúc này đây là ba vua phải đối diện trực tiếp với vinh quang của Thiên Chúa. Đối diện trực tiếp với vinh quang của Thiên Chúa là gì? Chính là hài nhi nằm trong máng cỏ. Thật lạ, vinh quang của Thiên Chúa lại là một hài nhi trong máng cỏ. Rất là lạ. Thế thì cũng chính cái điều đó cho chúng ta thấy có rất nhiều người đến gặp hài nhi, có rất nhiều bạn trẻ hàng tuần vẫn đến trước mặt hài nhi, trước mặt vinh quang của Thiên Chúa, nhưng chúng ta không thấy. Chính bởi không thấy nên Hê-rô-đê sẵn sàng giết tất cả những trẻ nhỏ. Nếu Hê-rô-đê mà nhận ra vinh quang của Thiên Chúa là các trẻ nhỏ, là hài nhi Giê-xu đó, bố bảo ông ta cũng không dám giết, đúng không? Làm sao mà dám giết được? Chính bởi không thấy Chúng ta cũng thế thôi. Hằng ngày chúng ta vẫn đến nhà thờ, nhưng cũng rất có thể tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây. Tôi rất thích câu trong sách Diễm Ca: tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, Chúa ở đâu đây đó, nhưng mà mình không thấy. Nó có cái gì đó rất gần và cũng có cái gì rất xa. Thế thì làm sao để tiến đến hang đá Bethlehem, tiến đến trước mặt Chúa, chúng ta có thể nhận ra vinh quang của Ngài? Làm sao chúng ta có thể làm được điều đó? Điều này rất quan trọng. Chúng ta có thể đến nhưng không nhận ra, vì thế chúng ta giết Ngài. Thế thì làm sao để chúng ta có thể nhận ra vinh quang của Thiên Chúa? Hình ảnh của ba vị vua khi tiến đến Bethlehem, các ông đã nhận ra qua hành động bái lạy, qua hành động bái lạy hài nhi Giê-xu, một con người thấp bé nhất bái lạy. Ngày hôm qua khi tôi nói điều này, các em nữ sinh đã nói: trời ơi, ngày nào đi lễ mà không bái lạy mà cũng đâu thấy gì đâu. Ngày nào đi lễ cũng bái lạy mà không đi thấy gì đâu. Chúng con bái lạy như vậy là chúng con bái lạy giả. Thế thì bái lạy thế nào là bái lạy thật? Chúng con bái lạy như vậy là bái lạy giả, tôn thờ như vậy là giả. Bái lạy thật đó là thế này: đưa hết vàng đây cho tôi, đưa hết nhũ hương đây cho tôi, đưa hết mộc dược đây cho tôi. Đấy mới là bái lạy thật. Các bạn trẻ thân mến, ngày lễ đầu tháng cũng rất là ý nghĩa, đúng không? Chúng ta cứ thử cái, thử dâng cho hài nhi Giê-xu vàng, nhũ hương và mộc dược của chúng ta thôi, rồi chúng ta sẽ thấy vinh quang của cái nghèo hèn là thế nào. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.